Chương 12. Về những đổi thay. Nói cho ngay, một thành phố đang được tôn vinh bằng mỹ từ hoàn ngọc viễn đông, nếu một khi bị xuống cấp tệ hại đến như thế thì cũng phải mất một thời gian dài. Vào thời điểm cuối tháng 4 năm 1975, Sài Gòn đã không chìm trong khói lửa như nhiều nơi khác. Một vài quả đạn pháo kích nổ trong sân bay hay bên ngoài thành phố không làm xích mẻ đi chút nào những dinh cơ tráng lệ, những con đường tình mộng mơ đã được ghi vào nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, mà sự lan tỏa và sự truyền tụng vẫn còn tiếp tục cho đến bây giờ. Về mặt tâm thức, ở Sài Gòn cũng như những nơi khác, nhiều người cũng đã thở phào khi thấy cuộc chiến triền miên vô vọng nay đã chấm dứt. Tính sổ ra thì kẻ thắng người thua dẫu sao cũng đều là đồng bào ruột thịt cả. Vậy tại sao khi tiếng súng đã im rồi, cả hai phía lại không rũ bỏ hết những hàng rào ngăn cách do cuộc chiến đã dựng lên để cùng nắm lấy tay nhau mà xây dựng lại đất nước? Người yêu nước thương nòi hẳn ai mà không nghĩ như vậy. Do thế, trong giờ phút lịch sử đã sang trang, dân chúng khắp mọi nơi gần như đã đổ hết ra đường để chứng kiến giây phút lịch sử, giây phút người Việt Nam không còn cầm súng bắn giết nhau, không còn bị những thế lực ngoại bang thúc ép để tiếp tục cuộc chiến nồi da sáu thịt. Đó là chưa kể, cũng vì tò mò, người dân thành phố muốn nhìn quang cảnh bộ đội tiến vào Sài Gòn xem họ ra sao, nhân dáng, thực lực thế nào và thái độ cũng như cung cách hành xử của họ trong cương vị của kẻ chiến thắng. Phải nói rõ những tâm trạng ấy để xóa đi cái luận điệu huyên hoang tuyên truyền của báo chí nhà nước khi nói rằng tất cả dân chúng Sài Gòn đã đổ hết xuống đường để hân hoan chào đón đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn ra khỏi ắt xâm lược Mỹ. Có thể nói, ngoại trừ những kẻ nằm vùng thì dĩ nhiên là vui mừng, hân hoan, còn tuyệt đại đa số dân chúng thì làm gì? Có ai nôn nao chờ đón quân Cộng sản tiến vào Sài Gòn? Chuyện ấy hư thật thế nào? Tưởng bây giờ thì cũng đã rõ rần rần ra rồi. Nó cũng đã rõ, như cái rõ gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, đội danh nghĩa dân chúng miền Nam nổi dậy, cùng với lá cờ khác biệt của nó, đã tan vèo như bong bóng. Mà ngay cả đến nhiều nhân vật chủ chốt của mặt trận này cũng phải thấy hụt hẫng, ngỡ ngàng. Tuy nhiên, chỉ mới 1-2 ngày sau 30 tháng 4 75 thì đường phố Sài Gòn dĩ nhiên vẫn đỏ rực màu cờ, màu sắc của hai thứ cờ. Một lá thì nền đỏ, trên có sao vàng, còn một lá thì nền nửa xanh nửa đỏ, giữa cũng có sao vàng. Mãi cho tới lúc này, dân Sài Gòn cũng chưa phân biệt được ăn nào là bộ đội đến từ miền Bắc và ăn nào là lính của mặt trận giải phóng miền Nam. Mà cũng chẳng cần thấy phải rạch ròi về cái sự ngoắt ngoéo lịch sử này, vì dẫu sao thì chế độ miền Nam cũng đã sụp đổ rồi. Các vai trò trên sân khấu chính trị, những chiêu bài, những danh xưng, dù tự phát hay nhào nặn từ miền Bắc xa xôi, tất cả cũng trôi vào quá khứ. Lòng dạ mọi người bây giờ chỉ còn thấy phân vân, có thực là mình sẽ không bị phân biệt đối xử, hay là sẽ rơi vào cái cảnh hàng thần lơ láo phận mình ra sao mà thôi. Sáng ngày 1 tháng 5, tôi đạp xe một vòng để quan sát thành phố đang đổi chủ và tình cờ đi ngang qua ngôi trường Nguyễn Bá Tòng ở đường Bùi Thị Xuân. Trong sân trường tôi thấy người ta tụ tập đông nghẹt, hỏi ra mới biết là dân chúng thuộc khu vực này được lệnh tập trung để tham dự meeting chào mừng ngày quốc tế lao động. Vì tổ chức vội vã nên trong sân trường không có khán đài cho quan khách ngồi tham dự, mà cũng chẳng thấy có biểu ngữ răng ra ngang chào mừng ngày lễ lớn. Chen chân sát vào nơi tổ chức, tôi chỉ thấy có mấy toán lố nhố xếp hàng nom không mấy nghiêm chỉnh, và bề ăn mặc thì nom rõ là một lực lượng ô hợp, kẻ mặc quần dài, người quần đùi, kẻ đi dép, người chân đất. Toàn bộ vũ khí thì nom rất thô sơ, hầu hết đều đeo lựu đạn và mang súng trường. có người lại còn cầm cả gậy, tầm vông hay mã tấu nữa. Họ đứng trước một rừng cờ do dân chúng được huy động mang theo. Đám cán bộ cách mạng thì lác đác dăm bảy người. Họ dễ bị nhận diện do ở chiếc quần dài đen và áo cắn đen. Trên cổ có khoác thêm cái khăn rằng ri biểu tượng của những cán bộ ở R, tức rừng, về. Lại cũng có cả những viên cán bộ đến từ miền Bắc, đầu đội nón cối, chân đi dép râu và mặc quần áo màu xanh bộ đội nữa. Tới giờ trai khai mạc, tiếng hô chào cờ vang lên nghe hùng dũng, mặc dù chẳng có đến một cái loa phóng thanh phụ trợ. Thế rồi những tiếng hát cất lên lời lẽ lộn xộn, chỗ này hát khác chỗ kia, như thể vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng, giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước, vùng lên hơi các nô lệ ở thế gian. Những tiếng cất lên loạc choạc ấy bỗng biến bầu không khí đang trang nghiêm trở thành lộn xộn rồi nhốn nháo. Một cán bộ chỉ huy của nhóm nào đó vội vã lớn tiếng ra lệnh: quốc ca, quốc ca, quốc ca trước đã. Rồi như thấy mặt nhiều người ngỡ ra, ông ta lại nhắc nhở: đoàn quân Việt Nam đi sao phang phất phơi, không phải, không phải, không phải, vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng. Vài tiếng hát chưa kịp ngưng, sau lời giải thích bỗng như bị teo lại rồi tắt ngúm. Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì viên chỉ huy lại cao giọng: nào, 1, 2, 3, đoàn quân Việt Nam đi sao vàng phất phơi, bước chân dồn vang trên đường xa, cờ in máu. Có vài ba tiếng lẻ tẻ phụ họa, nhưng phần đông chẳng ai thuộc để hát theo, thậm chí có người còn chưa nghe tới bài hát này lần nào, cho nên lệnh hát thì hô lên rồi mà chỉ thấy mấy người ở hàng đầu lý nhí cất tiếng lên, nghe đã rời rạc mà lại còn sai cả nhịp điệu nữa. Tôi bỗng mỉm cười tự nhủ thầm: bài này mình thuộc mà còn hát đúng hơn cả cái đám đang hiện diện ở đây. Đúng là vậy, là dân Hà Nội từ năm 1945, ai mà chả biết bài Tiến quân ca của Văn Cao. Nhưng những du kích ở miền Nam, hay ngay cả cán quân gọi là chủ lực miền, hỏi có mấy ai biết đến bài này. Đó đã được giấu biến kể từ khi xuất hiện những cuộc nổi dậy, được tô vẽ là do quần chúng tự phát đứng lên đấu tranh để giải phóng miền Nam, phải chứng kiến màn chào cờ độc đáo. Như vừa kể, đầu óc trong tôi bỗng nảy sinh ra một ý tưởng bất ngờ. Chuyện lợi dụng danh nghĩa thì trong đám lãnh đạo ai cũng biết rồi, nhưng Sài Gòn mới giải phóng được đúng có một ngày mà đã toan tính triệt nhau sớm sủa đến như vậy sao? Tôi không biết mấy anh chiến sĩ du kích đứng trong hàng ngũ vừa rồi đã suy nghĩ gì về cái sự thay đổi bài ca. Nhưng cứ nhớ đến những vẻ mặt ngỡ ngàng của họ và những tiếng hát lúng búng trong miệng không rõ nên lời, tôi không khỏi thấy ngậm ngùi. Tất cả đều chỉ là những người dân hiền lành chất phác bị xúi dục hay thúc đẩy lao vào cuộc chiến mà thôi, cho nên hẳn họ cũng sẽ ngỡ ngàng khi trong quá khứ họ vẫn chỉ có một bài hát chính thức: vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng, vùng lên sông pha vượt qua bão bùng, mà họ vẫn thường hùng dũng cất lên trong bao nhiêu năm dài băng rừng xuyên núi, lao mình vào khói lửa. Vậy mà bây giờ chỉ trong khoảnh khắc ta phải đem ra sổ toẹt hết rồi lập trường, có phải thay đổi không, tổ chức ra sao, lãnh đạo thế nào, tất cả đều thay đổi hết rồi sao? Ôi niềm tự hào cao ngất và lòng tin tưởng dũng mãnh trong trái tim của một con người đâu có phải là một thứ hàng hóa vật chất mà dễ đổi thay trong một sớm một chiều. Sau này tôi lại biết thêm rằng chuyện xảy ra ở sân trường Nguyễn Bá Tòng bữa hôm ấy chỉ là một sự nôn nóng có tính cục bộ. Việc xóa bỏ mặt trận giải phóng miền Nam đương nhiên là một nhu cầu có tính sách lược, nhưng làm gì thì cũng phải cần có lớp lang lộ liễu quá sẽ chẳng hay ho gì. Quả nhiên, chỉ ít lâu sau đó, nào việc tổ chức hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước, nào tổ chức tổng tuyển cử quốc hội trên cả nước, nào đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nào đổi tên Sài Gòn thành thành phố Hồ Chí Minh, vân vân và vân vân. Tất cả diễn ra một cách tuần tự, đầy đủ ý nghĩa, ngõ hầu, êm thấm xóa đi một thực thể vốn đã từng làm chóa mắt biết bao nhiêu chính trị gia khù khờ trên thế giới. Đến ngay những người trong cuộc chắc hẳn cũng đã nếm mùi cay đắng của sự ruồng bỏ phũ phàng. Tại một nhà in hợp doanh ở trên đường Phạm Ngũ Lão, tôi đã thấy mấy bà cán bộ phụ nữ có vẻ thuộc thành phần cao cấp thường hay lui tới để lo chăm sóc tờ báo ra hàng tuần lấy tên là tờ Phụ Nữ Giải Phóng, cơ quan Hội Phụ Nữ Giải Phóng thuộc Mặt trận Giải Phóng miền Nam. Hẳn họ có biết bao nhiêu niềm vui sướng và tự hào khi tờ báo trước đây ở trong khu chỉ xuất bản lùi xùi, in ấn xấu xí, cốt ra cho có mặt, nay thì ấn loát đẹp đẽ, phát hành rộng rãi, công khai giữa Sài Gòn. Thế nhưng đứa con tinh thần của những chị bảy, chị chín, những vị cán bộ cấp cao ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu, bởi nó không thể hiện diện cùng một lúc với tờ Phụ Nữ, cơ quan của Hội Phụ Nữ Trung ương ấn hành ở Hà Nội. Làm gì mà có chuyện một quốc gia tồn tại trong một quốc gia được? Cộng sản là độc quyền. Các bà, các chị vốn tự hào mình giác ngộ cách mạng, vậy mà có một điều giản dị như thế cũng không nghĩ ra để còn cố vớt phát vài hy vọng hão huyền. Cho nên tờ báo của các chị đã âm thầm dẹp tiệm sau ngày bầu cử Quốc hội thống nhất đất nước. Và những con người phụ nữ đầy nhiệt huyết kia cũng không biết họ đã đi đâu, về đâu. Nhưng chắc số phận của họ cũng sẽ giống như những huyền thoại về đoàn quân tóc dài của bến tre đất thép Thần Đồng do chị ba Nguyễn Thị Định làm tư lệnh. Mọi tài liệu ca ngợi thành tích, tuyên dương công trạng của các chiến sĩ gái trong thời chiến sau ngày tổng tuyển cử, tất cả cũng đã tan xẻo thành mây khói. Nói đến bầu cử, tôi lại nhớ đến cuộc meeting lớn lao được tổ chức khoảng giữa năm 1976 để chào mừng kết quả cuộc tổng tuyển cử trên cả nước. Hầu như tất cả nhân dân thành phố Sài Gòn đều được huy động tập trung tại đường Thống Nhất để vừa nghe diễn văn vừa tham gia diễu hành. Học sinh các lớp trong trường của tôi hôm đó cũng phải tham dự và được lệnh của ban giám hiệu tập trung ở trước cổng trường ngay từ sáng sớm, lúc chưa tỏ mặt người. Mỗi trò được phát một lá cờ giấy cầm tay, dĩ nhiên là chỉ có cờ đỏ sao vàng. Ngoài ra dẫn đầu mỗi lớp học lại còn có một tấm biểu ngữ do hai trò răng ngang, trên có hàng chữ không có gì quý hơn độc lập tự do hay là yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội. Đám giáo viên chúng tôi cũng được cắt cử đi theo để chúng nó học trò và giữ trật tự. Con đường Thống Nhất đông nghẹt những người với cờ xí, biển ngữ và những bó hoa cầm tay ở xế vườn hoa trước Dinh Độc Lập. Phía có đặt những trụ sở của các công ty thì ở ngay sát bờ tường, tôi thấy ban tổ chức đã dựng lên nhiều gian chạy dài quây kín bằng những tấm cói hay tấm bạt ni lông xanh, trên có kẻ những chữ bằng vôi bột thật to: nhà đái nam, nhà đái nữ. Phải thức dậy đi biểu tình từ sáng sớm, lại đứng phơi nắng đến xế trưa. Cái khoản giải quyết nhu cầu cá nhân tất nhiên là rất cần thiết. Tổ chức được nơi giải tỏa như thế cũng đã là quá chu đáo rồi, mặc dù nó vẫn còn có giới hạn, bởi chỉ đái thôi không được ỉa. Tôi biết chắc như vậy vì có nhiều nơi nếu cho phép đủ lễ bộ thì đã phải ghi rõ ràng nhà đái ỉa nam, nhà đái ỉa nữ. Chữ nghĩa cách mạng vừa gọn ghẽ vừa rạch ròi, giới bình dân tất ai cũng hiểu. Trên Sài Gòn thoạt nghe thì có thấy chói tai, nhưng riết rồi cũng quen đi. Sau này dân chúng còn kháo nhau bệnh viện Từ Dũ cũng đã đổi bảng hiệu trở thành xưởng đẻ. Thuật nghe tôi không tin, nhưng cách tốt nhất để kiểm chứng coi đúng hay sai là phải đi đến tận nơi tìm hiểu. Vì thế tôi đã tạt qua bệnh viện này vài lần, vừa nghe ngóng vừa hỏi thăm, nhưng không có ai xác nhận với tôi là bệnh viện này đã đổi tên cả. Ngay cả cái bảng hiệu chắn ngang trên cổng rào, tôi vẫn thấy cái tên cũ là bệnh viện Từ Dũ, với màu sơn cũ kỹ, chưa có dấu vết gì gọi là đã được chỉnh sửa. Như vậy xưởng đẻ là chuyện phiện, mua vui, cũng có thể là có ý đồ bôi bác. Rồi sau này vì chờ đợi mãi không thấy cái bảng xưởng đẻ ấy được trương lên thì dư luận lại biện cớ là do dân chúng chống đối dữ quá nên nhà nước đã bỏ ý định đổi tên. Nhưng lại chuyện bịa nữa, làm gì có chuyện cái nhà nước này sợ dân chống đối. Trong quá khứ còn có biết bao nhiêu chuyện động trời gấp cả triệu lần như thế mà vẫn được đem ra thi hành. Đảng và nhà nước có sợ hãi gì ai đâu. Lấy ngay một ví dụ cụ thể, cũng vào thời gian khoảng cuối năm 1976, các nhà in, các tòa báo, các cơ quan nhà nước được lệnh ban ra là kể từ nay mọi dấu gạch nối đặt trong các tên riêng như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng đều phải loại bỏ để viết thành Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng. Nhưng đặc biệt dấu gạch nối giữa hai chữ Trường Chinh thì phải loại trừ, nghĩa là khi viết ra thì vẫn phải có gạch nối. Trường Chinh là bí danh của ông Đặng Xuân Khu, khi đó 1976 đang là ủy viên Trung ương Đảng kiêm Chủ tịch Quốc hội Thống nhất, và sau này thăng lên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước rồi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thay thế Lê Duẩn khi ông này qua đời. Mọi thứ tên riêng đều phải thay đổi cách trình bày trừ tên một người. Hỏi có khi nào một con người lại dám có thái độ ngang nhiên và ngạo mạn ngồi xổm một cách chính thức và công khai lên dư luận cả nước đến như vậy hay không? Ấy vậy mà báo chí cứ phải răm rắp tuân theo. Cái sự phong kiến mà chế độ này muốn đánh đổ thì chính nó lại tỏ ra còn phong kiến hơn ai hết. Khốn khổ nhất là thợ xếp chữ ở các nhà in trong Nam sơ sẩy một chút, bỏ hay không bỏ gạch nối cho đúng quy định, lập tức sẽ có vấn đề ngay. Bởi trên đầu của họ vẫn còn bị lơ lửng treo lên bản án có tên là tàn dư mỹ ngụy. Nói chuyện ngôn ngữ thì hầu như dân chúng càng sống lâu năm dưới chế độ xã hội chủ nghĩa thì cung cách vận dụng chữ nghĩa càng mang vẻ bén nhạy và cay độc. Cụ thể nhất là cứ nhìn vào con số đông đảo của những người từ miền Bắc kéo vào thăm bà con thân nhân trong Sài Gòn để hàn huyên trăm nghìn nỗi nhớ hay tíu tít trò chuyện. Ngôn ngữ dễ dàng bộc lộ nhất là ở trong những dịp này. Vì thế tôi cũng đã học được nhiều từ ngữ mới hay những cách ví von. Như nghề dạy học ở trong Nam cùng lắm thì chỉ gọi là nghề bán cháo phổi, nhưng ở ngoài Bắc thì nói là đem cấu phổi bỏ vào dạ dày. Thật kinh khủng, chữ nghĩa cụ thể và tàn bạo, cứ như những mũi tên phóng thẳng vào tim óc người nghe. Tôi cho rằng có lẽ khi con người phải triền miên đương đầu với những nỗi khó khăn trong đời sống thì bản năng của nó sẽ thường trực trỗi dậy để sẵn sàng thích ứng mà tồn tại. Ngôn ngữ sử dụng hàng ngày vì thế cũng phải thích ứng theo. Buổi meeting chào mừng thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội Thống nhất vào sáng hôm ấy không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Riêng lớp của tôi thì khâu trật tự tưởng là sẽ không đơn giản nhưng lại được các học sinh chấp hành tốt. Tinh thần kỷ luật trật tự rất đáng biểu dương. Các thầy giáo cô giáo cũng đảm bảo thi hành tốt nhiệm vụ được giao phó. Đấy là đại cương nội dung phần báo cáo mà tôi đã phải viết ra để nạp cho ban giám hiệu nhà trường. Xét ra mới chỉ chưa có đầy một năm làm việc trong vai trò tổ trưởng nhóm Lý Hóa Sinh, mà chữ nghĩa của tôi đã có phần phong phú và nhuần nhuyễn thêm ra. Hầu như những từ ngữ mà tôi đã sử dụng khi cần viết bản tường trình, làm biên bản hoặc giáo án, chúng có vẻ như trôi tuồn tuột ra khỏi ngòi bút mà không bắt tôi phải nghĩ ngợi điều gì. Điều đáng sợ hơn cả là tôi lại biết rõ những gì tôi vừa viết ra chỉ là những chuyện tầm phào, đến chính tôi cũng không tin ở nó, bởi nó không mang bất cứ một tinh thần liên đới trách nhiệm nào của người viết đối với nội dung vừa được chính hắn viết ra. Khi chợt nhận ra điều này mà bao lâu nay tôi không để ý, tôi bỗng hốt hoảng như một kẻ chợt phát hiện ra rằng mình đang bị lây lan bởi một căn bệnh hiểm nghèo. Nó thực sự là thứ bệnh gì tôi không thể nói rõ, nhưng hầu như tôi thấy mình đã bắt đầu ứng xử rất giống với những bà con họ hàng thân thuộc đến từ miền Bắc. Họ đa phần chẳng có quyền cao chức trọng gì để mà phải gìn giữ, nhưng rõ ràng hầu như ai cũng có một thứ áo giáp sẵn sàng dương ra để phòng thủ. Và thứ áo giáp này hiện ra thôi thì đủ muôn hình vạn trạng, gặp ai thì nhìn trước ngó sau, nói năng thì lập trường chính trị cứ phải gương lên nhiều lần. Chả thế mà dân gian đã có câu: ngang lưng thì thắt lập trường, đầu đội chính sách, tay cầm chủ trương. Đặc biệt là những ánh mắt thì cứ đổi thay liên tục khi đang đối diện với một người còn xa lạ chưa quen, và dĩ nhiên là đầy dẫy sự dối trá. Tôi không hiểu đấy là sự thể hiện của những tâm trạng lúc nào cũng mang vẻ sợ hãi, bất an, hay đó là những thói quen cảnh giác của những người đã bị tiêm nhiễm, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Có thể là cả hai, nhưng sự sợ hãi có vẻ là điều chính yếu, mà sản phẩm của sự sợ hãi luôn luôn là sự dối trá thường xuyên. Tôi còn nhớ có một lần, một bà cán bộ từ Hà Nội vào tham quan Sài Gòn trong những đợt đầu tiên. Bà ta có tìm tới địa chỉ nhà tôi để trao một lá thư thăm hỏi do thân nhân của tôi từ Hà Nội nhờ bà chuyển tay mang vào. Khi bà ta trở ra Hà Nội, tôi có nhờ mang giùm một đôi vớ còn nguyên trong vỏ bọc ni lông để làm quà tặng cho một ông anh của tôi. Bà ta ngần ngại giây lâu rồi nhận lời với điều kiện tôi phải mang đôi vớ ra phường xin giấy xác nhận đó là quà tặng, nhờ cầm tay mang đi. Thật tình tôi không hề thấy phiền hà gì về chuyện phải mang một đôi vớ ra phường chầu trực để xin giấy chứng nhận rằng nó là quà biếu chứ không phải là thứ buôn bán gì. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy nực cười, bởi đây là một chuyện kỳ cục chưa bao giờ xảy ra ở trong Nam ngày trước. Cứ xem nội dung tấm giấy chứng nhận sau đây thì đủ rõ. Giấy chứng nhận: nay chứng nhận bà là cán bộ thuộc cơ quan có mang đối với ngoại màu xám sọc nâu điểm hoa văn trắng là quà biếu của ông nhờ chuyển ra Hà Nội cho thân nhân là hiện cư ngụ tại địa chỉ nay chứng thực để đương sự có thể chuyên chở món đồ nói trên, xin các cơ quan, đoàn thể, tổ chức dành mọi sự dễ dàng cho đương sự. Thay mặt Ủy ban Nhân dân phường quận ký tên và đóng dấu. Đòi hỏi điều kiện phải có dấu chứng thực cho một đối với như thế, bà cán bộ đến từ miền Bắc đã hành xử rất đường hoàng, minh bạch, chấp hành rất nghiêm chỉnh đường lối chính sách của nhà nước cũng như lời Bác Hồ dạy là phải cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Chỉ có một điều, khoảng hơn một năm sau, tôi lại được thân nhân ngoài Bắc cho biết là chính bà cán bộ này đã trở nên giàu sụ sau vài chuyến đi công tác trong Sài Gòn. Nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội làm giàu như bà cán bộ kể trên. Hầu hết những người tôi quen biết hoặc là họ hàng thân thuộc ở miền Bắc thì đều đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn. Vợ chồng ly dị nhau rồi mà vẫn phải chia nhau mỗi người nửa cái giường, có màn làm bằng vỏ bao đựng bột, đem ngân đôi. Dưới gầm giường nhà nhà đều có một cái khạp nước khóa kỹ, mà bên trong chỉ chứa có nước máy tiêu dùng, phải khóa lại vì nhà ở chen chúc lẫn lộn chung nhau cả chục gia đình, sảnh ra là bị lấy trộm ngay cả đến nước máy. Nước khi đó rất hiếm hoi, cả phố trông vào có một cái vòi chỉ chảy rỉ rả vào ban đêm, sáng ra là tắt nước, phải thức trắng đêm mới đổ đầy một khạp. Không khóa nó lại thì có khi một ngày sẽ không có lấy một ngụm nước mà xài. Như thế thì dân chúng miền Nam có san sẻ ra Bắc những tivi, tủ lạnh, quạt máy, đồng hồ, giường tủ, bàn ghế, salon, xe đạp, xe máy, để bà con ngoài ấy được hưởng đôi chút phương tiện văn minh vật chất thì cũng là sự san sẻ trong tình nghĩa đồng bào. Chẳng nên vì tiếc xót mà ca cẩm Nam nhận họ, Bắc nhận hàng. Có một lần tôi hỏi một bà chị họ, ở ngoài Bắc có radio không? Bà ấy cười, có chứ. Vậy chị có được nghe đài BBC không? Radio một đài, sao nghe được BBC? Thế tôi ngạc nhiên không hiểu, chị giải thích. Đúng ra, nó chỉ là một cái loa hình vuông, nom giống cái bánh chưng nhưng mỏng lét. Phía trước có gắn một cái nút. Bật nút lên là có tiếng nói của đài Hà Nội phát ra, nhà nào cũng có một cái như thế gắn trên tường. Thế chẳng là radio một đài thì là cái gì? Tôi mỉm cười tự nghĩ, thật là một đầu óc kìm kẹp, có sáng kiến thần sầu, vừa rẻ vừa tiện mà lại dễ bề kiểm soát. Một xã hội triền miên thiếu thốn như thế, nhưng không bao giờ thiếu những tiếng hát trong trẻo hồn nhiên của đám mầm non nhi đồng. Tuổi thơ vốn vô tư, lại thêm các cô giáo của vườn trẻ ở trường mầm non, ở trên các chương trình TV dành cho tuổi trẻ luôn luôn sốt sắng dạy dỗ các em nhiều bài hát, phổ biến nhất là bài "Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, râu bác dài tóc bác bạc phơ, em âu yếm hôn lên má bác, vui bên bác là em múa hát, hát bài Hồ Chí Minh muôn năm." Có một lần tôi vui miệng hỏi thằng Tửu, hồi bé Tửu có hát bài "Đêm qua em mơ gặp bác Hồ" không? Tửu cười, đứa nào không quai mồm ra hát thì có mà, cô giáo gan họng ra. "Ơ, vậy chứ Tửu, có thật ngủ mơ là đã gặp bác Hồ không?" "Làm gì có đứa nào nằm mơ thấy bác, chúng nó gào lên như thế, nhưng mà có nghĩ đến bác bao giờ đâu. Có mà mơ thấy được ăn cục kẹo thì đúng, hát thế là hát dối. Ấy, lỗi đâu phải chúng nó. Cái anh sáng tác ra bài nhạc với đám thầy cô bắt chúng nó nghêu ngao suốt ngày kia, bơm cái dú trá vào đầu trẻ con mà cứ tiếp tục mãi như thế được. Thế là giáo dục ở miền Bắc đấy ư? Tủ cười hề hề. Thì thế, mà nào có ai dở hơi vẽ chuyện nêu vấn đề ấy ra đâu, đụng đến bác có mà đi tù. Nói cho ngay, cái trò bắt trẻ con nói lời dối trá không chỉ bắt nguồn từ thời buổi bây giờ, mà nó đã tồn tại ngay từ cái thuở mới khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9 năm 1945. Vào thời đó, chính bọn trẻ chúng tôi cũng đã nghêu ngao suốt ngày, "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng, bác chúng em dáng thanh thanh người cao cao, bác chúng em mắt xanh xao râu hơi dài." Có bao giờ chúng tôi được nhìn thấy bác tận mắt bao giờ đâu mà mô tả kỹ lưỡng như thế, rồi lại còn khẳng định "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng"? Thế là giả dối. Trong đầu óc non nớt của chúng tôi hồi đó, đúng ra chỉ có hình ảnh ông bà nội, ông bà ngoại là luôn ngự trị trong đầu. Đã thế lại còn có những câu thơ tệ mạt tới mức giả dối trắng trợn như "Yêu biết mấy, khi nghe con tập nói tiếng đầu lòng, con gọi Sít Ta Lin". Nhưng tác giả bài thơ này chắc ngoài ý định dụ dỗ, các em nhi đồng hãy nên tôn kính ông Stalin. Ông ta còn muốn gián tiếp ra một chỉ thị: mọi người hãy tôn sùng Stalin, phụ huynh của đám trẻ vốn là những cái đầu đã có sạn, đã biết bạo lực là gì, nên khi nghe ông trùm thơ đang ở cương vị hét ra lửa, mửa ra khói làm những câu thơ như vậy, tất cũng phải khúm núm bày tỏ lòng tôn kính ông lãnh tụ ngoại lai kia cho xong chuyện vậy thôi. Mà chẳng cứ riêng một mình Tố Hữu, phải nói thẳng cho ngay, ở thời cực thịnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều ông, nhiều bà đã cầm bút cố tình xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật để tuyên truyền cho những mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn của nhà nước. Họ đã chiếm lĩnh dư luận toàn xã hội, đã vo tròn bóp méo biết bao nhiêu là sự thật. Tài sản trí tuệ của họ sau một thời gian dài đã tạo nên vô vàn sản phẩm văn nghệ nhấp nhúa mà hiện nay vẫn còn đầy rẫy trong các sách giáo khoa ở nhà trường hay trong thư viện. Tôi lại nhớ cái thời Bác Hồ qua Pháp tới 6 tuần lễ trong dịp có hội nghị Fontainebleau năm 1946 mà Phạm Văn Đồng là đại biểu của Việt Nam. Lũ nhi đồng chúng tôi hồi đó lại cũng đã từng nghêu ngao bài hát Vắng Bác Hồ yêu dấu, mặc dù chẳng biết Bác đang đi đâu, làm gì. Có thật là mình đã nhớ Bác hay không? Vắng Bác Hồ yêu dấu, lòng bâng khuâng, cháu sầu nhớ nhung. Bác có nhớ chúng cháu không? Từ lúc con chim bằng cất cánh, lòng thẫn thờ nhìn theo chim kia, nhẹ cánh khuất trong mây, quay bước chân trở về chờ mong ngày tháng. Cái sự gia công tiêm nhiễm vào đầu óc trẻ con những sự kiện chính trị của đời thường, đến khi trưởng thành chúng nhận ra là mình đã bị nhồi nhét những điều giả trá, thì e rằng niềm tin của chúng sẽ không những bị thui chột mà có khi còn làm dấy lên trong đầu óc của chúng sự khinh miệt cả cái môi trường xã hội mà chúng đã lớn lên, để rồi có những phản ứng tiêu cực không biết đâu mà lường. Phải chăng xã hội ngày nay ở Việt Nam, trong đám trẻ đã có nhiều tên phá phách, ngổ ngáo, hỗn xược, ngồi sộp lên mọi giá trị đạo đức của cha anh là hậu quả của sự coi rẻ sự thật và dẫm đạp dễ dàng lên nhân phẩm mà thế hệ cha anh của chúng nó thản nhiên thực hiện. Để đến bây giờ, nhìn gương của thế hệ đi trước, chúng cảm thấy nếu có làm cái gì sai quấy thì cũng chỉ là đi theo vết xe của cha anh để lại, còn chúng thì hoàn toàn vô can và có quyền phủi tay, vô trách nhiệm. Mà căn bệnh trầm kha này cho tới nay cũng đâu đã chấm dứt. Nhân đề cập đến những sự thay đổi thường trực xảy ra chung quanh mình, tôi bỗng nhớ đến một nhân vật vốn là một trong những người đầu tiên đã tới tiếp thu ngôi trường mà tôi đang dạy. Đó là một thanh niên chạc gần 30, trán cao, mắt sáng, dáng dấp gầy gò, nước da xanh mét, khuôn mặt bụng tái như màu chì, chứng tỏ hãy còn mang trong mình bệnh sốt rét kinh niên mà chỉ những người ở lâu trong rừng mới mắc phải. Anh tên Thành, nghe nói trước là sinh viên đại học Vạn Hạnh, sau bỏ ra bưng. Khi cách mạng thành công, anh ta trở về Thành và được giới thiệu là người của Thành ủy tới tiếp thu ngôi trường và có trách nhiệm điều động sao cho nó có thể chính thức khai giảng được năm học đầu tiên càng sớm càng tốt. Công việc nhìn có vẻ dễ dàng vì trường ốc còn nguyên, học sinh sẵn sàng tới lớp, đa phần giáo chức không di tản kịp cũng đã quay trở lại trường tìm một chân đứng, thay vì bị phường khóm ở các địa phương đưa lên danh sách những người bị xua đi kinh tế mới. Nhưng hầu như đã có những cuộc tranh cãi kịch liệt xảy ra đằng sau cánh cửa dành riêng cho văn phòng của ban giám hiệu. Mỗi lần thấy Thành ở đó bước ra, tôi thấy mặt anh, mũi anh bơ phờ, dáng dấp mệt mỏi trong chiếc áo sơ mi nhầu nát, bỏ ra ngoài chiếc quần tây dài màu xám đậm không ủi nếp. Anh lê đôi dép da không quai hậu, nặng nề đi qua chiều dọc của căn phòng dài trước đây vẫn dành làm chỗ tập trung của các nhà giáo trong giờ nghỉ. Thấy mọi người nhìn anh với cặp mắt dò hỏi, anh chỉ nhếch đôi môi khô khan lên cười một cách nhạt nhẽo rồi lặng lặng bỏ đi. Nhiều người đưa mắt nhìn theo, rồi lại quay ra nhìn nhau và xì xào. Có chuyện gì thế? Một vị có vẻ thông thạo thời thế đã nói: châu bò húc nhau, coi chừng ruồi muỗi chết. Hẳn là vị này gợi ý có sự đụng độ giữa các cán bộ ở A vào và ở R ra. Hay nói khác đi, đường lối của miền Bắc có thể đang gây bất mãn cho cán bộ miền Nam. Sau này thì tôi biết thêm được một vài chuyện đã gây nên những cuộc tranh cãi trong thời gian nhà trường chuẩn bị khai giảng năm học đầu tiên ấy. Nào là vấn đề lập danh sách đề nghị lưu dụng các giáo chức cũ, giữ ai, bỏ ai. Ai còn có vấn đề phải xem xét kỹ khi đã mang danh nghĩa giáo sư biệt phái. Hai chữ nghe sao mà nó đầy vẻ bí ẩn của loại công tác an ninh điệp báo. Rồi nào là sách giáo khoa trong thời chế độ cũ, những cuốn nào đề nghị còn xài tạm trong khi chờ Bộ Giáo dục cho in những sách mới, cuốn nào thì dứt khoát phải liệng bỏ, chở đi làm bột giấy. Rồi trong tiến trình sắp xếp nhân sự để hoàn tất mọi cơ cấu nhà trường, lấy ai, gạt bỏ ai trong số người ở thì A vào, người ở thì R ra. Người thì thuộc chế độ cũ nhưng có trình độ chuyên môn tổ chức cao, mà hình như ai cũng có lời gửi gắm từ trên cả. Biết làm sao đây? Nhưng điều sai lầm lớn nhất mà Thành mắc phải, theo tôi nghĩ, là vì anh đã quá tự tin vào những thành quả của mình đã đóng góp cho cách mạng, cũng như vào vai trò của mình đã được giao phó lúc chiến tranh chấm dứt. Anh hồn nhiên với lý tưởng của mình, vẫn hằng đeo đuổi là đoàn kết các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các dân tộc, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và nhân sĩ yêu nước không phân biệt xu hướng chính trị để đấu tranh lật đổ chế độ tay sai của Mỹ, để thực hiện một miền Nam trung lập, dân chủ, hòa bình trước khi tiến tới việc thống nhất Tổ quốc. Đó là cương lĩnh của mặt trận giải phóng miền Nam mà anh đã nghiền ngẫm trước khi bỏ Sài Gòn trốn ra bưng theo cách mạng. Khi chiến tranh chấm dứt, anh luôn luôn bày tỏ với mọi người rằng đã đến lúc ai ai cũng nên xóa bỏ mặc cảm của mình để cùng nhau sắn tay vào công việc xây dựng một xã hội mới. Có lần anh nói với tôi, tội ác của chế độ cũ là gây chia rẽ, gây hận thù, làm gì có chuyện Việt Cộng khi vào thành thì nhổ hết móng tay của phụ nữ. Thầy sẽ thấy dưới chế độ mới ai cũng có chỗ đứng của mình. Đất nước đã tan hoang đổ nát quá nhiều rồi, bây giờ thời điểm của xây dựng chứ không phải là của phá hoại. Thế là vì quá tự tin vào thiện chí trong sáng của mình, anh đã lội ngược dòng mà không hay. Dù hoàn toàn không đồng ý với anh ở luận điểm tội ác của chế độ cũ là gây chia rẽ hận thù, nhưng tôi cũng chia sẻ với anh về cái nhìn đất nước đã hoang tàn đổ nát quá nhiều rồi, bây giờ thời điểm của xây dựng chứ không phải là của phá hoại. Chỉ tiếc là thay vì phải đi động viên, khuyến khích những người thuộc chế độ cũ, thì điều chính yếu là anh cần phải thuyết phục ngay chính những kẻ đang cùng với anh có nhiệm vụ vận hành guồng máy vừa mới tiếp thu được. Bởi họ đâu có chia sẻ với anh những điều mà anh hằng tâm niệm. Họ tiếp tục đàn áp những người chế độ cũ để trả thù và lợi dụng danh nghĩa trả thù ấy để chiếm đoạt vơ vét. Vào quỹ chung thì ít, mà vào túi riêng thì nhiều. Chỉ riêng việc khi lập biên bản tịch thu những lạng vàng trong cuộc đánh tư sản, cán bộ chỉ ghi là kim loại có màu vàng là đủ thấy rõ. Cho nên những lời động viên và khuyến khích có tính cách đi ngược trào lưu của Thành vừa được loan truyền ra thì bỗng nhiên không ai thấy anh lui đến nhà trường nữa. Trước thì chúng tôi cứ tưởng anh ốm đau bệnh hoạn ra sao, sau lại thắc mắc tại sao nhà trường cứ êm ả không nói năng gì về sự vắng mặt của anh. Và đùng một hôm, ban giám hiệu tổ chức hội họp giáo viên để chính thức giới thiệu viên hiệu trưởng mới. Bây giờ thì chúng tôi mới hiểu số phận của anh Thành ra sao rồi. Có thể nói mãi mãi sau này, dù có để tâm dò hỏi, cũng không bao giờ chúng tôi còn nghe được bất cứ tin tức gì của anh nữa, ngoại trừ những lời đồn đoán lúc ban đầu không được kiểm chứng là anh đã bị đem đi mất tích. người thay thế anh. Như đã tả trong một chương trước là một tay bộ đội tuổi trung niên, khi lui tới nhà trường vẫn mặc đồ lính và đeo súng kè kè. Nhân viên ban giám hiệu gọi ông này là đồng chí Vũ. Ông Vũ không đeo quân hàm nhưng tác phong thì khinh khỉnh với mọi người và sẵn sàng tỏ thái độ hắt dịch với đám giáo viên chế độ cũ. Như hỏi điều gì thì ông cũng nói trống không. Một lần ông ta chỉ vào dàn máy ghi âm khá tú tân đặt trong phòng gắn máy lạnh. Cái này là cái gì? Nó phục vụ chức năng gì trong nhà trường cũ? Rồi quát tháo. Ai lo quản thổ những thứ này đây? Sao có thể máy lạnh chạy cả ngày lẫn đêm không lo tắt bớt những lúc không cần đến? Cũng có nhiều nhân viên cũ có thể đứng ra giải thích đấy, nhưng ai cũng thấy sợ sệt, mong được yên thân nên không ai dạy gì mà cứ ráo riết tranh biện vì lẽ phải. Vì thế một lệnh của ông Vũ ban ra, bất cứ là lệnh gì mọi người đều cứ răm rắp tuân theo. Có thể nói từ ngày ông Vũ được cử về công tác, bầu không khí trong nhà trường cứ lúc nào cũng bao trùm một vẻ vừa u ám vừa nặng nề. Phải chăng ở ngôi trường này, dù là một cơ sở giáo dục, chúng tôi cũng đã bắt đầu ngửi được mùi vị của cái gọi là chuyên chính, vô sản.